mấy cái bài pháp là toàn nói chuyện phiền não không à. Đây sẽ đọc cái gì nghe cái bài này, cái cô này cô kể cái chuyện, cô nói cái chuyện không đâu mà sao cái tâm của con nó cứ dự chi trong đầu mà nó phiền não quá, phiền não. Cô kể cô nói rằng á, trong nhóm các cô mà lại thành thiền, nó có một cô cổ sắp sửa cô đi đâu đó không biết. Trước khi cô đi thì cô kêu cái cô mà hỏi, cô nói bây giờ tôi có một số sách này tôi mượn ở trên chùa đó, đó bây giờ đây chị có muốn giữ mà đọc không, hay là tôi đem lên tôi trả. Thì cô này, cái cô mà hỏi, cô nói thôi được, đi tôi đọc, đi đọc xong rồi bây giờ cất chỗ nào, trên cái kệ chỗ nào chị để tôi lên đó tôi cất. Thì cái cô A, mình nói chị cô A cho nên vậy, cái cô A cô giao cho cái cô này, giao cho một số sách. Cái cô này đọc xong rồi đó là cô có một phần là phải đem lên trả lại cái kệ cho chùa. Rồi sau khi cô A cô thứ nhất đi rồi đó, thì cô này đọc xong rồi đó, thì tự nhiên có cô B cô tới, cô nói sách đâu mà chị nhiều dữ vậy, nó cô kia cô để lại cho tôi đó, mà tôi đọc xong tôi đem lên. Nó thôi chị đừng có cần đem lên, để đó đi, chị đọc xong cho tôi mượn rồi tôi sẽ là đem lên trên đó cho chị. Cô này nói không không, chị đừng có đem lên trên đó, chị đọc xong rồi chị cứ đem trở lại cho tôi đi, để tôi làm cái chi đó không biết, không được rõ nữa. Anh chị em hiểu kịp câu chuyện không nào? Là đọc xong là phải đem trở lại cho tôi, vì cô kia cô dặn tôi là lên đến kề phải sắp làm sao cho đúng cho chùa rồi vậy đó, chị cứ tạ lại cho tôi thì không. Cái cô thứ hai cô đọc xong cô đem bỏ lên kệ. Rồi đến câu chuyện cô này, cô nói tự nhiên cái cô A cô đi đâu rồi cô về trở lại. Thì cô hỏi mấy cuốn sách đâu rồi. Thì cái cô này cô nói thì đưa cho cô kia đọc mà không biết đâu rồi, chắc là tôi nghĩ là cô đem lên kệ. Rồi cái cô kia nói không, tôi đọc xong rồi tôi trả lại cho chị mà. Nhưng mà cái cô này, cái cô mà đặt ra câu hỏi, cô nói con biết rất là rõ là con dặn cô là đọc xong đưa trả lại cho con, để con lên trên đấy con sắp cho đúng. Mà cô không có chịu, cô xin được đánh tranh, cô đem lên trên đó, rồi bây giờ cô nói cô còn phần gì. Thì con, thưa sư, con thấy câu chuyện cũng có chứ. Mà sao mà con ngồi thiền á, 2 giờ thiền liên tiếp, 1 giờ là 1 tiếng, mà 2 giờ là 2 tiếng, mà chưa kể con in between 1 tiếng đồng hồ là 3 tiếng, con nội sân hoài, quá trời lên. Con cứ nội sân. Chuyện không đâu mà con suy nghĩ là con nội sân. Câu chuyện không đáng chi, nhưng mà tâm con rất bực bội và đau khổ gần cả 3 tiếng đồng hồ. Tâm trách móc kết tội phân bua đổ lỗi cho hai cô này, một cô thì dặn mình đã làm đàng hoàng rồi, còn cô kia bắt cái nổ lanh chanh, ui nó la trong này, nó nói 2-3 tiếng đồng hồ. Con phải dùng tư duy chân chánh bằng cách nghĩ những phần ở trong Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú về cái này cái gì đó. Con nhận thấy rằng thầy đã dạy chúng tôi rất là nhiều lần, nhưng mà sao mà cái tâm nó chưa có sẵn sàng để xử lý khi mà có một cái chuyện xảy ra. Thiền sư thì nói nhiều lần lắm, nhưng bây giờ câu chuyện nó xảy ra thì tôi chưa biết cách làm thế nào mà nó đau khổ quá chừng. Như vậy thì là cái tâm này nó si mê quá, đúng như vậy không? Ông thiền sư trả lời, trong này cô cũng có một chút trí tuệ, nghĩa là khi mà cái phiền não nó khởi sanh, cô sử dụng tư duy chân chánh bằng cách cô nhớ lại trong kinh nói rằng là có một câu chuyện, có một vị thầy mà vì lầm lỡ cái sao mà đánh thằng học trò nó bị mù con mắt, nhưng mà cái người học trò là một cái vị thánh. Thật ra khi mà đánh ông rồi đó, mà đánh một lấy cái cánh quạt đánh ông một cái rồi đó, thì là ông gì đấy, ông bị con mắt bị sưng, bị đau, bị sắp sửa mù rồi, mà ông bật bùm tay này. Rồi ông thầy cũng hỏi tại sao mà lên gặp sư mà bùm tay, thì ông này ông nói dạ không, tại vì con mắt ngứa quá rồi nói vậy. Rồi sau này ông này mới khám phá ra tay học mình lỡ tay mình đánh học trò vì một cái chuyện sai trái. Ông này ông thầy ông sư nhỏ ông làm, ông học trò ông làm, nhưng mà ông sư cụ ông nghi. Do đó mà trong khi nói qua nói lại, ông cầm cái gậy, cầm cái quạt, đánh mù con mắt luôn. Đó thì sau này ông rất là hối hận ghê lắm, nghĩ rằng là mình hối hạ quá, mình hấp tấp quá mà mình kết tội học trò của mình, rồi mình giáng tay mình đánh sân hận như vậy. Ông hối hận trong lòng quá. Đó thì cô này cô nói rằng là bây giờ đó mình phải suy nghĩ như vậy. Đôi khi có những cái chuyện nó lầm lỡ nó xảy ra như vậy, học trò mà thầy mà còn làm chuyện lầm lỡ như vậy, thì cái cô này cô lầm lỡ thì mình tha thứ. Nhưng mà cái tâm của con nó quá nóng nảy, nó bực bội quá, thành là con khổ cả 2-3 tiếng đồng hồ. Ông thầy sư ông nói ít ra là cô còn nhớ tới kinh điển, cô còn nhớ tới lời của Phật dạy, và cô còn prefer vào đó, cô còn nhớ tới đó để mà cô làm cho tâm sân cô nó bớt. Tuy nhiên vì cái trí tuệ của cô ít quá mà phiền não thì quá mạnh, bởi vì là cô có một cái tật thói quen là ai đụng đâu là cô nổi sân đó. Ngày hôm qua đó, trong cái bài mà pháp mà cô này cũng hỏi đó, Là ông thầy thiền sư ông nói lúc đầu á, người ta nổi sân á, là vì vô minh. Ai nói gì mình không vừa ý mình nổi tức, là vì mình ngu dốt, mình stupid, cho nên mình nổi sân. Vì cái ý của mình là mình không muốn người ta làm như vậy. Mà chính người 10 ý là sao mình bắt người ta làm theo ý của mình được ha. Tức là lúc đầu vì tâm si. Nhưng mà khi mình nổi sân hoài nó trở thành thói quen, mình trở thành tâm tham, mình muốn sân. Chuyện không ra gì hết trơn, mình cũng nổi sân. Thầy ông nói có hai cấp, cái thứ nhất lúc đầu là mình ngu, cái đó mình nổi sân. Vì khi mình nổi sân như vậy là mình làm khổ mình rất là nhiều. Chứ còn cái đối tượng nó không kè. Và làm hoài như vậy nó thành thói quen. Cũng giống như ông dặn nó, cái chi mà mình tập hoài nó cũng thành thói quen. Đôi khi ví dụ như mình ăn nhiều thì nó thành thói quen, mình nói nhiều nó thành thói quen, mình ngút nhiều nó thành thói quen, ví dụ như vậy. Thật ra là cái tốt nhưng mình duy trì chánh niệm nhiều nó thành thói quen, tất cả đều là thói quen hết. Khi có chuyện không vừa ý thì tâm luôn luôn trách móc, phê bình, đổ lỗi. Đây là một cái thói quen đã có rất từ lâu, rất rất nhiều mà cô không có thấy. Đấy, bây giờ cô cứ hệ mà có câu chuyện tới là cô bực bội, cô khó chịu, cô phiền nào phàn nàn, cô trách móc. Trong thực tế chuyện đâu đáng chi mà để cho tâm mình phải đau khổ trong 2 tiếng đồng hồ liền. Người tu tập phải học từ cái kinh nghiệm đau khổ này để lần sau nhận ra rằng không cần thiết làm cho tâm mình bất an dao động, hay dù có gì xảy ra cũng giữ cho tâm này yên ổn, đừng có làm cho tâm mình đau khổ thêm nữa. Mình nhắc mình rằng là dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, cái chuyện của ai thành không thành vấn đề, mà cái tâm của mình là phải quan trọng rồi này. Giữ cái tâm mình cho nó yên ổn, giữ tâm mình cho yên, đừng có để cho tâm mình nó đau khổ nữa thì mới được. Mà có người hỏi trở lại, làm như vậy là như là mình ích kỷ phải không? Mình không lý tới ai hết trơn, mình chỉ lý tới cái tâm. Ông đôi khi ông nói mình phải lo cái tâm của mình, đừng có lý tới ai hết trơn á. Dù đó là cha mẹ mình, là anh chị em, là câu chuyện nó tới xảy ra, đừng có lý tới họ, mà mình lý tới cái mình trước, mình lo cái mình trước. Thì tôi nói ông nói như vậy có vẻ ích kỷ quá. Ông nói tôi thấy rõ ràng là khi mà tôi care cho tôi thì tôi bắt đầu tôi mới biết care cho người khác ạ. Khi mà tôi giữ cái tâm tôi nó bình tĩnh, nó yên ổn thì tôi mới biết câu chuyện gì tôi phải làm để tôi giúp người khác. Còn khi mà họ họ tôi lo lắng quá cho họ, là tôi sợ sợ cho họ, là tôi muốn protect họ, là tôi làm đủ thứ gì tôi quên đi gì quá, tâm tôi không bình tĩnh nữa rồi. Tôi lo gì quá tâm tôi không bình tĩnh, mà tâm tôi không bình tĩnh thì tôi không biết lo sao cho đúng. Thành ra kinh nghiệm dạy tôi rằng là hệ mà có chuyện gì xảy ra là tôi không để ý tới ai hết, tôi lo tới tâm tôi. Ông nói có một năm đó, không biết ở bên thiền viện nó có xảy ra một cái chuyện gì đó, không biết mấy người đánh nhau rất là dữ, Việt Nam với Đại Hàn nó đánh nhau rồi vậy. Chê mà cái hai người đang hai 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 một 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 chú Việt, người Việt Nam, chú đó khoảng chừng 18 19 tuổi đó. Chú đó là ở bên Việt Nam là tu theo Bắc Tông rồi, rồi qua bên Miến Điện thấy người ta tu theo Nam Tông thì đổi y vô một thời gian tu chuyển nổi bỏ ra. Bỏ ra thì mặc đồ cũng đồ nâu vậy, nhưng mà cạo đầu nhưng mà không có phải là sư nữa. Đó thì có một cái sư khác cũng sa di nữa, cũng người Đại Hàn, cũng mới qua, cũng mới tu, cũng vô tu được khoảng khoảng chừng là 2 3 tháng gì đó. Thì hai người này rất là hợp nhau, thích lắm, nói chuyện là vậy. Mà ông này tiếng Anh cũng không giỏi, mà ông kia không biết giỏi tiếng Đại Hàn, không giỏi tiếng Việt Nam, không biết nói cách sao mà nói giờ này qua giờ kia. Múa tay múa chân nó hoài, nói lát cái rồi cái không biết cách sao cho cãi nhau. Vậy là chắc có lẽ là hiểu lầm. Hiểu lầm rồi ông này nói ông kia là ngày hôm qua mà gì đấy có một câu chuyện gì xảy ra rồi. Rồi cái ông Đại Hàn là ông nói ông Việt Nam á, ông là tề lắm, ông đi lên ông nói gì với ông thiền sư để cho ông thiền sư chửi tôi, mà thật ra ở cái ông Việt Nam nói đó. Nhưng mà vì ngôn ngữ bất đồng, thật ra nói qua nói lại đánh nhau luôn. Trong khi mà đang đang xô xát, đang khi mà đang làm rất là dữ tợn như vậy á, thì sư đi ngang thì cái ông Đại Hàn ra, ông cầm y sư, ông nói sư vô đây, tại vì tôi muốn sư phân giải cái vụ này cho tôi, là bởi vì cái ông Việt Nam này ông quá quắc lắm, được cái nó nói thật quá. Rồi đến khi mà sư đi vô thì ông Việt Nam chạy ra nói sư phải nói cho cái ông Đại Hàn này kỳ cục quá, con đâu có đem chuyện của ông không nói, hôm qua là sư có mặt đó, là úi chào hai bên là nói qua nói lại là sư biết vào tai luôn. Rồi cái ông Đại Hàn á, ông không chịu không nổi, cái ông tới ông xô ông kia ra, hai bên xô qua xô lại, thôi sư sợ quá, sư bỏ sư ra, sắp sửa đánh nhau rồi. Rồi bên phía Đại Hàn Việt Nam cũng nhảy vô nữa. À, để như thế. Mình Việt Nam là phải binh Việt Nam, được cái nó mấy sư Việt Nam cũng nhạy vô cùng đòi đánh ông kia nữa. Ô sao sẽ làm loạn cào cào lên. Thật sự sư đi ra, khi sư đi ra đấy, theo ông thiền sư, ông hỏi sư nói chuyện gì, tôi nói hai ông nó đánh nhau đó. Ông thiền sư nói kệ nó, thôi đi vô, ông nói vậy. Cái sư nói vậy sư không có xuống sư giải quyết cả, nói không mình đừng giải quyết gì trơn, đi đi vô đi. À, sư đi vô tôi đi vô, ông nói sư vậy. Nó vô vô trong ông, vô trong phòng, vô trong cốc của ông ngồi yên, ông ngồi hành thiền đó. Cái sư nói, suy nghĩ ông tâm nói, trời ơi, cái ông này có chuyện lộn xộn vậy rồi mà thật ra không phải sư lên sư mét, mà ông thấy sư đi ngang ông hỏi. Nên nói chuyện lộn xộn vậy mà mình ông đi ngang ông hỏi mình có chuyện gì, mình nói cho ông vậy mà ông vô ông cốc ngồi tịch bơ vậy, ông làm giống như là ông không biết chuyện gì. Rồi cái anh chị em biết, sư mới nghĩ xong một cái là sư thấy cả đám bù Việt Nam rần 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 ké nhau, phải đi đâu đó lên gặp thiền sư yêu cầu thiền sư phân bua phân giải. Ông nói sư thấy hồi trưa không, tôi biết trước là thế nào, họ còn tới kiếm tôi vô tôi ngồi tôi thư giãn tôi yên, tôi giữ tâm tôi yên tĩnh, tôi không kè họ cái chuyện gì xảy ra, tôi giữ tâm tôi yên cái đã. Trước khi mà tôi phải giải quyết cái vấn gì này, tâm tôi phải cho yên, tôi phải lắng nghe cái đã. Bởi vì tôi biết rằng cái ông Việt Nam mà tôi cũng không ưa, mà cái ông đại hàng tôi cũng ưa, mà nếu mà tôi giữ cái thành kiến như vậy mà họ lên mà họ nói với tôi là thế nào là tôi cũng cũng một là tôi nói ông này là tôi nói ông kia, gây thêm chào sao nữa. Thành ra tôi biết câu chuyện nó cuối cùng nó sẽ end up với tôi, thành ra tôi làm thinh, tôi không kè cái chuyện ai đánh nhau cái chuyện, tôi ngồi yên cái đó. Thì cái gì thế, đây là một cái kinh nghiệm đó. Khi mà cái câu chuyện mà nó xảy tới rồi, thế nào là họ đổ về phía mình thì mình phải giữ tâm mình cho yên cái đã trước khi mình giải quyết. Bạn có thấy không, rất là nhiều lần xảy ra như vậy, bạn sẽ thấy rằng trong thực tế không có một cái chuyện gì mà đáng cho mình tâm mình khổ. Thế nhưng mà vì thói quen tiêm nhiễm từ lâu quá rồi, khi một cái câu chuyện xảy tới là mình trách móc phê bình đổ lỗi chỉ trích, càng nói bao nhiêu càng suy nghĩ bao nhiêu tâm mình nó càng khổ bấy nhiêu. Thật ra câu chuyện không đáng để cho mình khổ, ông nói vậy. Bạn hãy học đi, học từ cái kinh nghiệm đau khổ của bạn để bạn thấy rằng không cần thiết làm cho tâm bất an dao động. Cho dù có chi xảy ra cũng nhớ giữ cho trong tâm mình, đừng cho tâm mình khó chịu. Hãy do mình trước, đừng có lo cho ai trước, đừng có lo cho ai hết. Dạ thưa thiền sư, con có dùng tư duy chân chánh, nghĩa là con suy nghĩ cho đúng, nhớ lại câu chuyện trong pháp cú kinh làm cho tâm con dịu xuống. Đúng rồi, phiền não chỉ dịu xuống thôi, nhưng mà vẫn còn nằm chờ đó, lần tới có dịp là nó trồi lên nữa. Bởi vì mới tư duy thôi, đâu đã hiểu biết gì đâu. Tốt nhất là hành giả phải quan sát học hỏi cho trí tuệ phát khởi trong tâm thì mới có thể xử lý phiền não. Tư duy nhiều quá không tốt đâu, hành giả phải quan sát tâm phiền não để học từ nó. Cô này là vì là học rất giỏi, vì vậy mà có một chuyện chi một chút là cô đem kinh đem đồ ra, cô tư duy, cô suy nghĩ để cô làm cho phiền não cô xuống. Ông thầy sư nói suy nghĩ nhiều quá không tốt, phải học, phải kinh nghiệm bằng cách là duy trì chánh niệm. Thưa thiền thầy, thưa thầy, thưa thiền sư, bây giờ tôi phải làm sao đây? Trả lời chỉ im lặng quan sát suy nghĩ gì, trạng thái tâm lúc đó thế nào, dễ chịu, khó chịu, thoải mái, nhẹ nhàng hay nặng nề, khổ sở, rồi cảm giác trong thân ra sao. Là khi mà câu chuyện mà xảy ra đó, thì ông nói đừng có suy nghĩ gì hết trơn. Muốn thì suy nghĩ cho tâm nó dịu xong rồi thì bỏ cái sự suy nghĩ, mình bắt đầu mình chánh niệm. Mình chánh niệm cái gì này, mình chánh niệm tâm của mình nó suy nghĩ cái gì này. Mình chánh niệm khi mà mình suy nghĩ vậy, khi như vậy á, thì cái trạng thái tâm của mình nó dễ chịu, khó chịu. Rồi khi mà cái tâm mình mà nó khó chịu, nó đau khổ như vậy thì cái thân của mình nó cũng bị tác động như thế nào. Đó, ba cái cách này là mình phải nhớ, mình tập. Sự tư duy chân chánh cần thiết khi phiền não quá mạnh để giúp cho tâm yên xuống. Khi tâm yên rồi, nhớ là phải tiếp tục duy trì chánh niệm, chứ đừng có suy nghĩ không. Ông nói nếu mà suy nghĩ không thôi là không được đâu. Một khi đã hiểu rồi thì sân sẽ không nổi lên nữa. Khi thưa thiền sư, khi sân sân lên con nhìn tâm, nhưng thấy bạn ngã rất mạnh, tâm bám chặt vào những tư duy của con, tư duy ngã chấp mà không buông nổi. Con thấy rằng lúc mà khi mà tâm sân sanh lên là tại vì con bám chặt, con tư duy theo cái kiểu của con. Rằng là phải như vậy, như vậy, như vậy. Tại sao mà tôi đã dặn là đem sách trả lại cho tôi, cô đem lên tranh, đem lên chi để chứ bây giờ cô này cô về cô trách móc một cái nọ. Tức là cái ý của cô này là đúng, phải vậy không? Tôi đã dặn rồi mà. Dặn là phải làm như vậy mà cô không làm như vậy. Để cho cô này cô về cô trách móc tôi là vậy. Rồi cô còn gặp tôi, cô còn nói, tôi đâu có lấy cuốn sách của cô, tôi trả lại cho cô, mà thật ra cô đem lên trên thư viện của chồng lên đó. Thành ra, cái ý của mình là đúng, nhưng mà vì mình chấp cô đó, do đó mình khổ. Cứ mỗi lần tư duy bất thiện này sanh lên, bạn hãy làm gì? Chánh niệm đi để học, rồi trí tuệ mới phát sanh. Tôi thì chỉ dạy cách quan sát mà thôi, còn phần còn lại là trách nhiệm của hành giả, chứ còn tôi không có làm được. Cô này, cô nói tôi đã làm nhiều lần rồi, mà tôi thấy cái tâm của tôi nó ngã chấp dữ quá. Thì ông nói nếu mà ngại chấp thì cô phải tập, phải tu rồi. Thì tôi không giúp cô bớt cái ngại chấp được. Phải chấp từ chấp ta, chấp cái ý của mình là tốt rồi. Thì tôi không có làm gì được. Bạn tập đi rồi bạn thấy cái tâm bạn nó khổ quá. càng chấp bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu, thì lúc đó may ra nó mới nhả ra được. Thưa thiền sư, phần con, có một cô khác thì nói, nhưng tâm sân nhỏ nhỏ, nhẹ nhẹ thì con chưa học được, nhưng mà khi tâm sân nó lên cao độ, hết chịu nổi, con có thể đánh hay hành hung hay chửi bới người ta, thì bây giờ tâm con mới bắt đầu học. Có lẽ là tâm si con nhiều quá cho nên không nhận ra được tâm sân nó nhỏ nhỏ, phải không? Thiền sư trả lời, tùy theo trí tuệ của hành giả, nếu trí tuệ mạnh thì tâm sân dù nhỏ bao nhiêu mình cũng học được hết trơn. Cô này cô nói, tôi khi làm sân dữ thì tôi mới học. Vì thế tôi thấy tâm tôi dữ quá. Khi tâm sân mạnh mạnh quá thì tôi thấy cái tâm tôi nó quá dữ. Nó không còn kệ tới ai nữa, nó làm láng hết. Nhưng mà chỉ có khi nào mà mạnh tôi mới học, còn nhẹ tôi không học. Thì ông nói, thì giỏi đó, thì nhẹ nó sơ sơ mình cũng biết liền. Cũng giống như là mình làm việc vậy đó. Mình làm việc mà khi mà mình thuần thục cái công chuyện gì đó, chỉ cái máy của mình chạy bộ hơi của bộ hơi ngô bộ mà gì đây không có ột là mình nghe mình biết liền, có vậy không? Cái độ nhạy bén nó càng lúc nó càng nhiều là nhờ cái sự tập luyện. Bài này cũng nói phiền não nữa, nói chuyện phiền não không? Quý vị muốn nghe không hay nghe chuyện khác? Cái này là một người tu nữ nữa. Có một đối tượng thường gây cho con rất nhiều phiền não. Một đối tượng này là chắc là một cái bà tu nữ khác. Cô này già rồi. Cô này là có một cái đối tượng luôn luôn làm cho con phiền não. Đối tượng chắc là một cái cô tu nữ khác. Không thể tránh, cứ gặp mặt cái bà này hoài, chán muốn chết. Muốn tránh hết sức tránh mà không tránh được. Cứ gặp bà hoài. Người ta gặp một lần, hai lần, một ngày con gặp cả chục lần. Ông thiền sư nói, khi mà cái tâm mình không ưa rồi, nó thấy là cứ gặp hoài, cho thật ra mình cũng gặp giống như tất cả mọi người thôi, mà tại vì tâm mình nó cũng ưa. Sau đó một người bạn cho con biết rằng là cái cô này bị tâm thần, tức là bị điên. Hóa ra lâu nay hai bà khùng gặp nhau, cô ta điên mà con cũng chàm nữa. Bà này bà điên mà con đâu có biết, con cứ chấp bà không à. Thật ra từ trước giờ con mới biết, bây giờ mới khám phá ra là hai người là đều điên hết. Bà này bà tâm thần, còn con điên là tại vì sao? Là tại vì con cứ gặp, con cứ phiền não, con cứ trách cứ người ta hoài. Thiền sư trả lời, không ai có thể gây cho mình phiền não cả. Vì cô này cũng nói một đối tượng là một người đó đã gây cho con rất nhiều phiền não. Thì ông thiền sư trả lời, không ai gây cho bạn phiền não đâu. Phiền não không đến từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm của mình chứ không có đâu cả. Mình phiền não là mình sân hận, mình bực bội, mình khó chịu, mình uất ức. Cái đó là phiền não. Thì mình thường nói rằng là tại vì cái người kia họ đem phiền não tới cho mình. Nhưng mà ông thiền sư ông nói không. Phiền não không thể từ người này mà chạy qua người kia. Phiền não khởi sanh tại tâm mình chứ không từ đâu cả. Phiền não hay những bất thiện tâm hay thiện tâm đều từ tâm ra, không ai đưa cho ai được cả. Cái tâm tốt, cái tâm xấu là từ tâm mình. Chứ không phải người ta cho mình cái tâm tốt hay người làm cho tâm của mình xấu. Phiền nào bất thiện hay tâm thiện, từ tâm mà ra chắc không ai cho, không ai đưa cho ai được cả. Hệ tâm bạn chưa tu, chưa thanh lập, thì khi có đối tượng, tham sân si sẽ lên tức thì. Tại vì bạn chưa có tu, bạn không có huấn luyện tâm, vì vậy trong tâm mình nó đầy dậy cái tâm sân, đầy dậy cái tâm tham, đầy dậy cái tâm si. Vì vậy khi hệ có điều kiện nó khởi lên, là mình sổ ra liền tức thì. Người nào, người ấy có những hành vi cử chỉ, lời nói, theo tâm của người đó sai sự, chứ họ không nhắm tạo cho mình phiền não. Phải nhớ như vậy. Ví dụ mình nói để cái ly đây mà họ để cái liền kia, mà nói không biết bao nhiêu lần là hết một cái tới rồi. Đây là ví dụ, chứ không phải là sư nói là để liền kia đâu nghe. Dặn á, ví dụ dặn, tôi dặn là làm cái chuyện này cho tôi này, để đây này cho đúng này. Mà giờ không biết bao nhiêu lần rồi mà này. Ông thiền sư ông nói họ làm như vậy là vì họ làm cho mình giận hay sao? Họ làm như thế để là họ làm cho mình nổi điên hay sao? Không, bởi vì họ quên mà làm sao? Họ làm theo ý của họ à? Đó đôi khi mình thấy là trong thiền viện đó, đi qua tập thiền bên đó, có nhiều cô đó lên trên thiền đường đó, là ôi chao ơi, cô ngồi thiền đó, là cô sắm sửa tọa cụ rồi cô chút đẹp rồi cô bông xanh cô bông đỏ rồi cô ngồi cái mùng mà thả xuống rồi cô đi kiếm mấy cái cục đá tròn 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 rồi cô sắp xung quanh như vậy. Thì khi mà cô buồn ngủ, cô gục đầu một cái, thì cô hất cái tấm mùng cái thì mực đá văng đùng đùng đùng, nó bay nó văng đùng người này người kia. Trời, rất nhiều người nói thôi mà cô làm cái gì vậy, cô tu hành mà đơn giản đi. Đó, cô gục đầu xuống cái thì nó đụng vào trong cái mùng, đụng vào vùng cái lăn cục đá đụng đích cô kia. Cô kia phiền não. Hoặc giả là đôi khi cô à, cô ngồi thiền rồi nghe ai kêu cô không biết, cô ưa phản ứng tùm lum vậy. Cô vùng dậy một cái, vùng dậy thì hai cái tay đánh vào trong cái mùng thì hất lên thì mấy hòn đá nó văng ra tùm lum tà la. Ôi chà mấy bà phiền não quá trời quá đất bị cái cô đó. Nhưng mà ông thiền sư dặn nói thôi bây giờ đó mà người ta nói vậy đó, nói cho con làm thân của con, cho con có đụng gì tới mấy bà đó đâu. Đá là tôi đi lượm lấy, tôi làm, tôi che cái mông của tôi, còn bên này mà tôi để cua xanh cua đỏ là chuyện của tôi thôi. Đâu phải chuyện của mấy bà mà mấy bà cứ chen vào với bà nói. Cái cô này cô già rồi, cái gì, cô ngồi ra, hai chân để vậy, bên này cái gối trí tim, bên này cái gối trí tim. Dính đít thêm cái trí tim nữa, ba trái luôn. Cái bà kia nóng mặt, nói bà già rồi thôi kệ mà, ông thiền sư ông nói cho bà làm gì chuyện của bà đâu. Nó thấy gai mắt quá. Ai kêu gai bỏ gai, gai nhổ gai ra chứ có sao đâu. Người ta làm theo ý của người ta, chứ không phải mục đích ta làm để cho mình phiền não, có vậy không? Mà mình cứ ném cái chuyện đó vô, mình lôi trong mình, làm cho mình đau khổ. Người ấy có những hành vi cử chỉ lời nói theo tâm của người đó sai sự, cho họ không nhắm tạo phiền não cho mình. Nói cách khác họ làm theo ý của họ chứ không mục đích chặt cho mình giận. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, bạn nhớ là đừng có đổ cho ai hết trơn. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi mình, không phải lỗi ai hết. Bây giờ bạn đau khổ hết, lỗi của bạn đấy. Nó đâu phải lỗi túi, tại vì người kia gây phiền não, ông nói không, lỗi của bạn đấy. Hạnh phúc hay đau khổ là trách nhiệm của bạn, không đổ cho ai được. Khi tâm mình đau khổ là do lỗi mình. Bây giờ lỗi mình là sao? Lỗi gì đây, bạn có biết không? Lỗi là vì mình thiếu tu, thiếu trí tuệ. Muốn trí tuệ đầy đủ phải tu hơn nữa, phải duy trì chánh niệm, phải học thì trí tuệ phát sanh, bây giờ mới bất khổ. Ông nói cái lỗi của mình là sao? Là lỗi của mình vùng tu này, mình thiếu tu. Mình thiếu tu thành ra một chút xíu là mình phản ứng. Mà mình phản ứng thì mình làm cho mình khổ. Chứ ngày đó họ đâu có khổ, họ làm theo ý của họ mà. Đây là cái lời của Hòa Thượng Sư Minh. Hòa Thượng thầy tôi Sư Minh thường nói, nếu bạn đau khổ là do lỗi bạn của bạn đấy. Một khi mình than thở, mình tranh bóc, mình hờn giận, khó chịu vì suy nghĩ rằng người nào đó đã làm cho tôi bực mình, người nào đó đã làm cho tôi khó chịu, người nào đó làm cho tôi phiền não, thì mình đã giao cái tâm yên ổn của mình cho người ta. Nói cách khác, mình buồn hay vui, hạnh phúc hay đau khổ là do cái người này quyết định. Họ là thượng đế của mình. Họ muốn mình vui là mình vui, họ muốn mình buồn là mình chịu buồn. Nếu họ đã muốn mình khổ thì mình không thể nào sung sướng được. Mình lệ thuộc vào người khác, mình đã đánh mất sự tự do, mình đã đánh mất sự tự chủ rồi. Nếu mà người khác họ có thể làm cho mình buồn, mình giận, mình đau khổ, mình bực bội, như vậy là mình không làm chủ cái tâm của mình được. Mình giao cái tâm mình cho họ. Anh chị em hiểu cái ý cào thường nói không? Đấy. Mình giao cái tâm của mình cho người ta. Họ làm di chuyển của họ. Tâm mình yên ổn thì là mình không giao cho họ, mình xử lý được cái tâm của mình. Còn mình vùng tu, mình thiếu trí tuệ là mình giao cái tâm của mình cho người ta. Người ta nói chút là mình nổi sân. Rồi người ta nói mình vui, mình cười, mình sung sướng. Mà người ta làm cho mình chọc giận thì mình đau khổ. Họ muốn mình vui thì mình được vui. Họ muốn mình buồn thì họ là thượng đế của mình rồi đấy. Nếu họ đã muốn mình khổ thì bạn không thể nào sung sướng được đâu. Bạn không thể nào sung sướng là tại vì bạn không thể nào. Bạn không tu cho đó bạn không thể nào sung sướng. Nếu bạn có tu thì bạn sẽ sung sướng đấy. Bởi vì mình sẽ không còn lệ thuộc vào người ta nữa. Khi mình lệ thuộc vào người khác thì mình đánh mất tự do, tự chủ. Bạn nhớ đừng cứ giao tâm mình, giao sự an vui, an ổn nội tâm của mình cho người khác. Đó thì mình nói vậy cho mà đụng chuyện của mình cũng bực bội sân hận. Ngài họ thường dặn rằng hệ mình bực bội sân hận là mình làm khổ mình. Mà mình làm khổ mình là mình giao cái tâm đi của mình cho người khác đấy. Họ muốn làm sao làm. Thưa Thầy, tôi mong Thầy cho tôi một lời khuyên. Hằng ngày ở trong chỗ đi làm, phải tiếp xúc với một người mà tính tình rất là ma linh và quỷ quyệt. Cái cô này ghê lắm, rất là ma linh, lanh lắm kìa. Và cô rất là đáo đệ, cô làm rất nhiều người khổ. Người này chỉ tìm, chỉ chờ đợi lúc con sơ hở là họ tấn công ngay. Đây là một người mà bên ngoài thì rất vui vẻ, nhã nhặn, hòa ái, tử tế với mọi người. Nhưng bên trong thì luôn luôn đầy mưu mô thâm độc, trực sẵn để hại người khác. Bây giờ con phải tiếp xúc với người đó thì xin Thầy cho con một cái lời khuyên, con phải làm sao này? Người rất là ma lanh, rất là quỷ quyệt. Bên ngoài thì vui vẻ, bên ngoài thì có vẻ là tử tế lắm, nhưng mà không. Thiền sư trả lời, Đây là một đối tượng rất tốt để nhìn tâm của hành giả. Đúng ra mình phải cảm ơn người ta. Ông nói phải cảm ơn người ta chứ, mắc gì mà mình trách người ta. Đây là một đối tượng rất tốt để cho mình tu. Đây là một đối tượng rất tốt để cho mình nhìn tâm của mình. Mình phải cảm ơn người ta. Nhờ họ mà mình luôn luôn canh chừng tỉnh giác, quan sát tâm mình. Bởi vì một cái người mà như vậy thì khi mà mình tiếp cận với họ, khi mình tới gần họ là mình phải cẩn thận cái này, phải vậy không? Mà khi mình cẩn thận thì mình phải chánh niệm, mình phải cẩn thận, mình phải canh chừng rất là nhiều. Do đó mình sẽ không có làm lầm lỗi. Thì mình phải cảm ơn người ta. Nhờ họ mà mình luôn luôn canh chừng tỉnh giác, quan sát tâm của mình. Đừng để ý đến họ, hãy lo cho mình thôi. Làm gì, nói gì, suy nghĩ gì cho đúng đi. Họ lanh lời quỷ quyệt là bản chất của họ, mình không đổi được đâu. Đừng lý quá nhiều tới người khác. Ông thượng sư ông nói một cái người mà như vậy làm sao mình đổi người ta đây? Thì bây giờ mình phải canh chừng cái tâm của mình. Khi mình tới gần người ta, mình quan sát cái tâm của mình. Mình có thể mình gặp câu chuyện, mình giao tiếp, mình nói với người ta, nhưng mà trong chừng mực mình thấy cần thiết. Còn khi mà mình vui vẻ, mình tử tế, mình bắt đầu thân mật với người ta là thế nào mình sẽ rất là nguy hiểm đấy. Họ sẽ kiếm cách họ hại mình, bởi vì họ nắm được cái tâm của mình. Thì với những cái người như vậy, ông nói rằng đúng ra là mình phải cảm ơn họ. Thật ra mình đừng có tránh họ, mà mình đi tới gần để mình học hỏi và mình biết quan sát cái tâm của mình. Thưa thiền sư, cái điều khổ là mỗi ngày tôi phải giao tiếp, phải gặp người này, phải canh chừng ngoài, tôi mệt quá mệt. Mệt mỏi thì đừng lý tới người ta, phải quan sát tâm mình. Mệt là tại vì cô để ý người ta, do đó cô mệt. Còn họ làm gì chuyện của họ, mình quan sát tâm của mình thôi. Làm sao thân khẩu ý hành vi cử chỉ của mình cho tốt, cho đúng pháp là yên. Khi làm đúng, nói đúng, suy nghĩ tốt thì đâu có sợ gì ai, phải không? Làm đúng, nói đúng, mọi sự sẽ tốt đẹp, không có chi mình phải lo hết. Bây giờ cái chuyện mình làm có đúng không này? Cái đó là cái việc mình có nên làm không nên làm này. Mình nói như vậy có nên không nên này. Có phải lúc nói không này? Hợp thời, hợp lý không này? Mà nếu mà tất cả đều đúng hết, chuyện mình làm là đúng, chuyện mình nói là đúng, chuyện mình tư duy là đúng, thì sao mà mình đi sợ người khác làm chi? Còn cái chuyện họ sai là cái chuyện của họ, mình không có sửa họ được. Họ là cái người ma lanh, họ quỷ quyệt, họ phá, họ kiếm cách họ hại mình không sửa họ được đâu. Có một lần đó, có một người đó, họ gọi điện thoại cho sư, rồi họ hỏi thăm, họ nói chuyện, là họ gặp hành thiền, họ gặp bị khó khăn được về cái nọ. Rồi cái sư nói rằng là, ủa sao mà tôi nghe cô cũng đi Miến Điện, rồi cô cũng lên qua bên đó gặp thiền sư thầy của tôi, rồi cô học hành, rồi cô tu niệm rồi vậy đó. Nói giờ con qua bên đó nhưng mà con cũng đâu có qua lâu, là sư qua 2 3 tháng, còn cô qua mấy tuần, cô qua 6 tuần, 6 tuần là cũng gần 2 tháng rồi. Nói tới nó lường lắc cái cô nói, ơi mà con qua bên đó sao mà thấy khó tu quá, mà tại sao khó? Tại vì mấy người kia họ nói con là Việt Kiều, tại nó họ rủ con đi chỗ này chỗ kia làm phước rồi làm công đức, cái con quên nó con tu nữa. Lát rồi té té ra tại lỗi mình chứ phải tội người ta đâu, phải không? Mình làm cho đúng đi, bổn phận của mình qua bên đó là mình tu, phải không? Mình nói rằng là ô con rất thích pháp và hành niệm tâm rồi này cái nọ rồi vậy đó, bây giờ có cơ hội qua tu, hôm qua cũng tu đem tiền qua cho nhiều tên rủ đi làm phước chỗ này đi làm phước chỗ kia, người nào đau cái gì cũng đi cho làm vậy này, hết hết thì giờ rồi sao tu được. Vì vậy thật á, cuối cùng học được cái gì hết, ngọc gì bây giờ về cứ kêu có chuyện kêu sư gọi hỏi nói. Ông thầy thiền sư ông mới kể, mấy năm trước đây có một sư trụ trì ở đây cũng vậy, ông ta canh chừng tôi từng chút từng từng giây từng phút một, hễ mà sơ hở chỗ nào là ông lại ông kiếm chuyện với tôi ngay. Nhưng mà tôi chẳng để ý gì đến ông này cả, tôi chỉ lo cho chính tôi dùng những người này như là đối tượng giúp tôi càng lúc càng trưởng thành khôn lớn, tâm tôi không hờn giận người ta. Bên ngoài vị này gặp tôi thì nói chuyện vui vẻ dung hòa, nhưng ngầm bên trong ông cho người thêm chừng tôi, quan sát tôi, hễ mà tôi làm sơ hở là ông ra tay ngay. Ở trong trong trường thực hiện là sau khi mà hòa thượng mất á, có một hai vị trụ trì đó, một ông gọi là ông Mập, được ông ốm, ông ai biết tên là biết tên rồi, nhưng mà đọc tên khó quá thì cứ có ông Mập, ông trụ trì Mập, ông trụ trì ốm, hay ông thay phiên nhau. Ông 6 tháng ông trụ trì Mập mà lên làm rồi xuống xuống ông trụ trì ốm lên làm, cứ vậy đó, hai ông thay phiên nhau. Mà cái ông ốm á thì người ta thương, mà cái ông Mập người ta ghét lắm đó. Rồi cái ông ốm á người ta thương, nhưng mà rồi đó ông thiền sư ông nói ba công chúa có ba, giống là ba ông lớn phải không, hai ông trụ trì với tôi đó, thì cái ông nào mà giữ mà cái chức mà trụ trì đó thì là thường thường là người Phật tử họ tới họ gặp ông đó. Còn thần tôi là phần thiền sư thì họ cũng gặp tôi, nhưng mà hệ mà khi nào mà họ gặp tôi mà xong xuôi, mà trình pháp xong xuôi là tôi nói thôi được rồi, thưa quý vị đi về nghe, và tôi khóa cửa tôi không tiếp khách nữa. Còn còn cái vị mà trụ trì mập á, là không ai tới gặp ông đó, là tại vì người ta không ưa ông. Đa phần là mặc dù ông đang tài chức đó, ông đang làm công chuyện đó, mà người ta tới người ta gặp cái ông ốm, mà bị ông ốm dễ thương, ông vui vẻ, ông socialize nói chuyện rồi vậy đó, rồi có chi ông giúp đỡ được vậy tất cả mọi người. Trời ơi cái ông mập ông ghét lắm, mà ông ghét ông ốm thì đã đành rồi, tôi ở gần bên cạnh lâu lâu tôi qua đi về đi qua tôi nói chuyện, mà ông ghét luôn cả tôi nữa, ông kiếm chuyện ông phá tôi luôn nữa. À, rồi cái câu chuyện xảy ra là sao, là cái ông chủ trì ốm á, là tại vì ông mở cửa tiếp khách cuối cùng không biết sao bà kia vô cái ông dính bạc luôn. À, ông dính xong rồi thì rồi cái bà là bác sĩ, bà là bác sĩ thì bà sẽ nghe cái nói câu chuyện vậy đó. Rồi cái mà ông biết ông làm gì với bà đó không biết, mà nhưng mà câu chuyện là cũng tệ hại cái lắm. Rồi cái bắt đầu cái ông mập không biết được, mập không biết được, bắt đầu ông kêu cô đó tới, ông hỏi thì cô đó cô thú thật, cô nói rằng là có rồi như vậy là ô là ông đem lên ông thương báo cho các hòa thượng. À, ông thiền sư ông nói rằng sư có thấy không, tôi thấy những cái câu chuyện như thế này mình có thể giải quyết giữa anh em với nhau, bởi vì nó chưa có tới mức độ mà quá nặng. Nghĩa là ông này chắc có lẽ cũng tới gần cô kia cũng sợ cầm tay cầm đồ rồi vậy thôi, nhưng mà chưa có đến chuyện là phải mà xả y rồi vậy đó. Nhưng mà ông này ông sắp cái cơ hội đó chạy vô ông bé xé ra to, ông làm cho thiệt dữ để cho hòa thượng phản ứng. Thì cuối cùng hòa thượng kêu ông này lên hỏi hỏi có không, thì ông này ông có nhìn ông nói có, nhưng mà ông chưa có làm cái gì nhiều hết. Nhưng mà các vị hòa thượng nói vậy thì ông phải rời khỏi trường thiền, cái lý do là ông là thiền sư, là ông là trụ trì mà ông để cho một người nữ vô ban đêm rồi ông cầm tay cầm chân người ta như vậy không được, cái đó là ông abuse, ông làm như vậy là ông người ta tử tế người ta tới mà mình làm như vậy là không được, đuổi ông đi. Thì khi mà đuổi ông đi rồi thôi ông mập ông khoái lắm, ông đã lắm, là bây giờ là ông là trụ trì, thành ra ông kiếm mọi cách ông phá cách sao mà để cho một cái ông thứ hai đi là ông thiền sư, ông phá tìm mọi cách, thì mà ai tới gần ông thiền sư là ông làm mọi cách để ông phá ông đuổi được vậy đó. Có một cái cô Việt Nam tên là cô Minh, cô ở bên đó lâu lắm rồi, cô rất là thương ông thiền sư, thành ra cô cũng nấu cái này nấu cái kia đem lên. Khi mà cô nấu đem lên nhà bếp báo cho ông biết là xuống tầng nhà bếp ngoài nấu cho ai, nấu cho ông thiền sư á, dẹp đi đi lên ngồi thiền không cho nấu nướng gì trơn, làm rất nhiều lần cô kia sợ luôn. Rồi cô kia cứ nấu như thường, rồi khi cũng cho người canh chừng lên lấy cà men của cô đem về, rồi cái đủ thứ chuyện. Rồi đến nỗi mà ông thiền sư ông người ta nói cho thiền sư không biết, đến nỗi là người ta isolate ông hết. Rồi bây giờ ông cũng không có thiền sinh nữa, hệ mà thiền sinh nào tới mà ngày là vô trình pháp mà nói chuyện với ông lâu là ông kia ông để ý ông kêu vô ông la ông làm sùng, mà vì ông là trụ trì mà, thành ra mấy người kia họ cũng sợ luôn, họ không dám tới nữa. Cái cuối cùng ông ăn rồi với ông đi tứ hòa không, tôi hết làm thiền sư rồi, cứ là gặp thiền sinh một vài ba người cho nói xong rồi là cả ngày tôi không biết làm gì. Ông nói sao mà tôi khỏe hết sức là khỏe, tôi không buồn không giận chút nào hết trơn, ông cho mình làm thôi không sao hết, tôi thoải mái. Bây giờ ông có chuyện chi làm thì đó, có cái vườn hoa đó, buổi sáng tôi ra tôi tưới, tôi cào được cắt cào cọ mấy xưa thì không cắt cọ, nhưng mà cào để tôi giữ gìn cho sạch sẽ rồi vậy đó. Rồi tôi không làm không có lo công chuyện, tôi đi làm tôi đi bác tôi đi làm công chuyện, rồi tôi lên trên thiên đường tôi hành thiền, tôi tự tôi làm đấy. À, tôi cũng chẳng phiền hà chứ cái chuyện, bởi vì tôi nghĩ rằng ông đang sân hận như vậy mà mình bất cứ mình nói một cái gì ông cũng sẽ phản ứng, thì cái thái độ của tôi là thái độ chấp nhận hết. Bởi vì ông mà chấp nhận như vậy đó, thành ra Phật tử bắt đầu họ phản ứng. Họ phản ứng rồi cuối cùng cơ họ tới tay hòa thượng. Là bây giờ từ lúc mà ông trụ trì ốm bị đuổi đi rồi là ông trụ trì mặc về là tác oai tác quái đủ thứ chuyện, họ kệ tùm lum tùm la. Tới khi mà hòa thượng mới kêu ông thiền sư lên hỏi câu chuyện như thế nào, thì ông thiền sư ông chỉ lời đơn giản, ông nói về bạch ngài, và bây giờ thì ông là trụ trì mà ông không muốn là con là dạy vẽ cho thiền sinh, là dạy dỗ thiền sinh, là làm cái gì thì ông muốn sao thì con phải chịu như vậy thôi. Thì các ngài mới nói mới như bổn phận của sư là thiền sư mà tại sao mà sư đi lại đi tưới hoa tưới cây đi làm chuyện cái gì, làm cái chuyện tào lao. Ông nói là bây giờ thiền sinh nó đi hết trơn. Cuối cùng quý vị biết từ vì cái thái độ của ông là chấp nhận tất cả, cuối cùng hòa thượng kêu xuống nói rằng bây giờ tôi giao cái chùa cho ông lo được không, phải ông thiền sư vậy. Thì ông nói là bây giờ hòa thượng đuổi ông đi thì là quyền của hòa thượng, mà hòa thượng giao cho con thì con làm thôi chứ con sao đâu. Cuối cùng ông mập bị đuổi đi luôn. Và từ đó tôi học một bài học rất là, tôi không tranh giành với ai hết. Tôi làm đúng cái câu chuyện của tôi. Câu chuyện của tôi là cái gì? Buổi sáng tôi cần làm gì? Buổi chiều tôi cần làm gì? Đó. Rồi Phật tử tới, nói qua, nói lại, nó tới, nó lui. Tôi làm thinh, tôi không có nói gì hết. Tôi để yên. Bởi vì sao? Bởi vì nếu tôi trả lời cái gì thì thế nào cũng tới tai ông rồi. Thì bé xé ra to, làm lớn chuyện nữa. Giống là tôi rút lui, tôi retire đó. Tôi trở về lại cái vườn hoa của tôi. Cuối cùng là tôi cũng thấy cuối cùng câu chuyện nó cũng phải ra đúng như lẽ của nó thôi. Tôi dùng những người này như đối tượng, tức là ông mấy ông sư trụ trì này đối tượng, và tôi sử dụng như giúp cho mình để trưởng thành khôn lớn. Vì vậy mỗi lần mà ai mà nhắc tới ông trụ trì này, ông nói ôi cảm ơn cái ông này quá, cảm ơn cái ông này, tôi nhờ cái ông này mà tôi mới khôn lớn, chứ không có cái ông này là tôi không có khôn lớn được đâu. Rồi cô này trả lời, nói tiếp, nói cái người khôn lanh, thật ra con cũng không sợ gì người này cho lắm, nhưng khi thất niệm, không kịp quan sát tâm thì người ta sẽ chụp mũ, nói xấu con ngay. Thiền sư trả lời, không duy trì chánh niệm được hoài là điểm yếu mà mình phải khắc phục, có phải vậy không? Cô nói rằng là nếu như mà con tới gần người đó mà con không duy trì chánh niệm thì họ sẽ kiếm cách, con sẽ làm chuyện bậy bạ và họ sẽ là chụp mũ con. Thiền sư nói, đó thấy không, đó là chuyện của mình chứ phải chuyện gì của họ, phải không? Không duy trì chánh niệm được là tại mình. Vậy thì phải tập duy trì chánh niệm. Tập duy trì chánh niệm, không duy trì chánh niệm hoài là điểm yếu của mình thì mình phải khắc phục, chứ tại sao mình trách người ta? Bản chất của người ta như thế, đừng có mong thay đổi họ, mình phải tu thêm nữa cho chánh niệm có liên tục hoài, để tới gần người ta thì mình duy trì chánh niệm, quan sát cái tâm của mình, đừng để cho tâm của mình nó vọng động. Ngộ ha. Cái người mà gây cho mình phiền não, mình lại ông lại nói rằng là cái người này là cái người mà đáng để cho mình cái phần là cảm ơn họ. Và thành ra khi nào mà người nào gây phiền não quý vị gọi điện thoại cảm ơn qua thì được không? Chọc khó dữ đó nghe, họ còn làm dữ nữa.
Không đến mất số điện thoại.
Khi nào ông cái nào ghét là delete cái điện thoại liền, không muốn chơi với người này nữa. Khoan đừng có nói chuyện kia. Trời đất ơi. Vậy mình thấy không, cái cách thức hành thiền này nó đi ngược lại với chuyện của thế gian. Bởi vì lý do đó mà mình thấy hành thiền nó khó. Thay vì mình sân hận, mình buồn bực, mình ghét người ta, bây giờ mình cảm ơn, nhờ họ là mình mới tu được. Họ là một vị Bồ Tát của mình đó, nói vậy đó. Nhưng mà Bồ Tát là Bồ Tát ngược. Ngược chẳng phải từ thuần đó. Mà thật ra cũng thuần đấy chứ. Nó ngược, bởi vì họ làm ngược ngược như vậy thành ra mình mới tu được á. Còn không có thôi. Thưa Thầy, trong một giờ ngồi thiền, tâm con rất dễ chịu và con muốn ngồi cho lâu để quan sát trạng thái tâm này. Tâm dễ chịu quá, thế nên con muốn ngồi lâu. Hơi thở vô ra nhẹ nhàng, máu huyết lưu thông dễ dàng. Sao biết máu huyết lưu thông dễ dàng chứ? Ngồi thiền mà biết máu huyết lưu thông dễ dàng. Thấy trong người khỏe khoắn tỉnh táo, lúc mở mắt ra thì ủa đã 2 tiếng rưỡi rồi. Con muốn ngồi lâu hơn, nhưng mà tâm con suy nghĩ rằng ồ, có lẽ mình đang lạc qua thiền định, cho nên con quyết định đứng dậy. Làm như vậy có đúng không? Rồi tôi ngồi tới 2 tiếng rưỡi mà tôi thấy giống như mới ngồi có 15-20 phút à. Tâm nó thư gì đây, hơi thở vô ra nhẹ nhàng, máu huyết lưu thông dễ dàng, thấy khỏe khoắn, thấy tỉnh táo quá. Mở mắt ra thấy 2 tiếng, mà tôi nghĩ rằng là chắc tôi lạc qua thiền định. Thiền sư hỏi tiếp, vì chắc cái chi làm cho sư nghĩ rằng là sư đã lạc qua thiền định? Sư nói cái gì mà sư nghĩ rằng sư lạc qua thiền định? Dạ thưa thiền sư, ngoài khi con nhìn tâm, nhưng ngoài khi thì con nhìn tâm, sợ gì con nói là con lạc vô thiền định là bởi vì thường thường á, thì con quan sát cái tâm của con. Nhưng mà trong cái giờ thiền này á, thì làm như con không quan sát tâm mà con cứ chạy vô trong hơi thở không ạ? Vì con chạy vô trong hơi thở như vậy nó có một đối tượng, vì vậy con nghĩ rằng là con lạc vô thiền định. Thiền sư trả lời, như vậy chỉ có một đối tượng phải không? Dạ đúng, chỉ quan sát một đối tượng thì phương cách tập có hơi giống thiền định, nhưng hành giả quan sát hơi thở như thế nào? Nếu chỉ để ý tới hơi thở không thôi mà không có tê tâm là mới là gọi là thiền định. Ông nói rằng là tôi ngồi thiền mà tôi chỉ ở trong hơi thở mà thôi. Thì ông thường xuyên nói, ồ, chỉ ở trong hơi thở như là có một đối tượng phải không? Thì trả lời là đúng rồi. Nhưng mà một đối tượng cũng chưa chắc là thiền định. Mình như thế nào mà gọi là một đối tượng mà không phải là thiền định? Thì ông nói rằng ví dụ như bây giờ tiếng đồng hay thở tới, nếu mình chỉ chú vào trong hơi thở thôi, mình chú vào trong cái tiếng đồng thì gọi là cái sự thực tập của mình nó có khuynh hướng đi tới thiền định thế này. Ngược lại, bây giờ hơi thở nó ở trong cái tâm của mình đó, nó không ở trong hơi thở mà nó đang biết cái tâm mình nó đang ý để ý tới hơi thở, Thì cái đó là không phải thiền định, là bởi vì nếu bạn làm như vậy thì tâm nó không thể ở trong hơi thở hoài. Bạn thấy rằng cái tâm mình nó đang để ý cái hơi thở, rồi một lát nó sẽ để ý tới cái chuyện khác. Vì vậy ông mới hỏi lại là vô trong hơi thở mà vô như thế nào nè, nghĩa là chú vào trong hơi thở hay là để ý cái tâm mình đang ở trong hơi thở. Nếu mà cái thứ hai thì không phải là thiền định đâu. Nếu chỉ để ý đến hơi thở không thôi mà không thấy tập chút nào tâm hết thì đấy có thể là cái sự thực tập nó đi vô thiền định, chứ tôi không nói rằng đó là thiền định. Như vậy phải làm sao trong trường hợp tương tự như thế? Ông thầy sư trả lời: nhớ phải quan sát tâm biết hay để ý đến tâm chánh niệm. Khi quan sát tâm biết, tâm chánh niệm mạnh, từ từ nó sẽ ra nhiều đối tượng cùng một lúc và rất là tự nhiên. Đó là lý do tại sao mà ông thường nói rằng bây giờ mình đặt câu hỏi, trong khi mình ngồi, tâm mình nó có biết cái gì không? Tức là bạn không ở trong đối tượng mà bạn ở trong cái tâm nó biết cái gì không này. Thì ví dụ như hơi thở vô ra, nếu mình ở trong hơi thở vô ra, tức là mình biết mình ở trong đối tượng. Bây giờ mình ở trong hơi thở vô ra, mình không ở trong hơi thở vô ra, nhưng mà mình biết cái tâm mình nó đang chú ý hơi thở vô ra, vì vậy khi mà không có hơi thở vô ra, nó cũng biết nữa. Phòng xẹp biết, không có phòng xẹp cũng biết, như vậy là bạn ở trong tâm chứ không, bạn không ở trong đối tượng. Hiện mà nếu ở trong tâm thì phòng xẹp tới là biết, hơi thở tới là biết. Nếu mà không có hơi thở, tâm cũng biết như thường. Thì đó, bạn căn cứ vào cái biết không biết này. Thì cái đó là không phải là lạc của thiền định. Tại nhà tưởng niệm của Hòa Thượng Sú Minh có một cái câu: nếu bạn không quên sống trong tỉnh thức thì đó là niết bàn, còn nếu bạn quên thì đó là nấm mộ. Cái ông này ông đi ra ngoài cái chỗ đó, ông thấy cái chỗ cái nhà tưởng niệm của Hòa Thượng đó, cái memorial đó có để một cái câu, trong cái câu đó là dịch ra tiếng Việt là nếu mà bạn sống trong cái tỉnh thức là mindfulness thì đó là niết bàn, còn nếu bạn quên thì đó là nấm mộ. Tôi cũng nghe thiền sư nói trong mỗi sát na có hàng tỷ tâm được sanh lên. Như vậy cứ mỗi giây sống trong tỉnh thức là chúng ta có cơ hội tạo hàng tỷ nghiệp thiền nghiệp. Mà nếu quên thì chúng ta sẽ dung dưỡng hàng tỷ bất thiền nghiệp. Hiểu như vậy có đúng không? Rất là đúng. Đọc lại ha. Trong mỗi sát na có hàng tỷ tâm sanh lên. Cái đó là có mình hiểu rồi nè, trong một sát na, trong một búng tay như thế này là hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hòa diệt, sanh khởi và hòa diệt. Như vậy mỗi giây, cứ mỗi lần chúng ta sống trong tỉnh thức thì chúng ta có cơ hội tạo hàng tỷ thiền nghiệp trong một giây. Và nếu như mà mình để cho cái tâm mình nó lơ mơ và nó đi suy nghĩ chuyện bất thiện thì cũng trong một giây đó mình tạo ra hàng tỷ tâm bất thiện. Mà đây là cái là nghiệp thuộc về tâm nghe, chứ không phải là thuộc về thân hay khẩu. Thì ông thiền sư ông nói đúng. Trả lời đúng như vậy, vì đây là một cách mà tâm sinh hoạt, trong một búng tay có hàng tỷ tâm sanh lên và hòa diệt. Vì vậy nếu trong một giây mà bạn duy trì chánh niệm thì như vậy là bạn đã duy trì hàng tỷ tâm thiện rồi đấy. Còn ngược lại mà nếu bạn suy nghĩ những cái chuyện phiền não thì trong trong một giây đó, trong một khoảnh khắc đó, bạn đang dung dưỡng hàng tỷ tâm bất thiện. Có một lần có một nhóm trẻ, có một nhóm học trò đến thường thiền này và hỏi tôi một câu mấy ngày qua rất là hợp lý. Nhóm này hỏi tôi rằng khi mình giết một chúng sanh như một con bò hay một con chó hay một con mèo, giết một lần thì bị người khác giết mình lại một lần, đó là cái sự mà kêu bằng là fairness, công bằng. Anh chị em nghe cái này chưa ạ?
Chưa.
Trong cái CD năm nay có mà.
Dạ,
đâu
có.
CD.
CD 36
thôi. Dạ, CD năm 2011 á. À, để đọc lại ha. Từ nhỏ này hỏi tôi rằng khi mình giết một chúng sanh như một con bò, một con chó hay một con mèo, đây là những con thú có lông ha, thì giết một lần thì sẽ bị người khác giết mình lại một lần, cái đó là công bằng đấy nè. Nhưng mà tại sao trong kinh Phật nói rằng nếu mình giết một con bò hay là một con chó thì mình phải chịu chết nhiều lần như số lông con thú mình giết? Thật không công bằng chút nào, quý vị nghĩ sao đây? Nếu như mà mình giết một con chó thì mình cái quả nó trả trở lại là mình sẽ bị người ta giết bằng cái số lông của nó. Sao kỳ vậy? Vâng, đó là hàng tỷ tác ý sanh lên trong một sát na. Hàng tỷ tác ý bất thiện sanh lên khi một giết chúng sanh nào, và chúng ta phải trả nghiệp theo số lượng tác ý này. Cũng giống như là mình trước khi mình giết ai là tâm mình suy nghĩ về người mình giết người đó đó. thì khi mà cái hành vi cuối cùng là mình giết người ta thì là giống như là cái tip của cái iceberg, cái đầu của cái cục tuyết thôi, phải không? Còn cái phần dưới này mà để mà nó trở thành cái là mình không thấy. Vì vậy nếu mà mình quan sát tâm hồn mình thấy là ví dụ bất cứ mình làm cái gì là tâm mình trong này nó suy nghĩ đó. Ví dụ như khi đi bộ chẳng hạn, khi đi về dưới Thích Ca Thiền Viện á, khi có cái máy computer để đó, khi đi bộ về đó, khi đó mình đi bộ đây mà cái con đường này mà sao mà mình thấy ủa sao mà đi tới đi lui mà đi hoài mà cứ lạc hoài. Chút xíu về nhớ là mở cái máy ra để mà coi thì trong cái map cái quay thử là nó là như thế nào. Là đi từng cái đoạn đường nó thấy nó cứ nhớ thôi, về mở cái máy ra mở quay cái map này, mình nhớ là mở cái map là về tới nơi nghĩa là chưa cởi áo cứ chưa dọn chưa là cất áo cất nón rồi là nó chạy vô nó mở computer nó qua cái map qua thử sao. Thành ra sư thấy hệ mà cái chuyện chứ mà mình muốn làm á là tâm mình nó suy nghĩ rất là dữ. Nó suy nghĩ, nó tình tu, nó trù tính, nó tính toán, nó tới nghĩ luôn rất là nhiều. Để cuối cùng nó làm hay không làm. Thì ông nói cái làm hay không làm thì mới cái đầu thôi. Còn phần dưới rất là nhiều mà mình không thấy. Cái đó là mình trả nghiệp vì cái đó. Đó là lý do tại sao mà gọi là tác ý. Tác ý muốn nó sanh khởi rất là nhiều. Hàng tỷ cái mà trước khi mình làm một cái chuyện gì vì những cái tác ý này mà mình phải trả nghiệp như vậy. Hàng tỷ tác ý bất thiện sanh lên khi muốn giết một chúng sanh nào và chúng ta phải trả nghiệp theo số lượng tác ý. Thiền nghiệp cũng tương tự như vậy. Đạo Phật không nói chúng sanh phải trả nghiệp theo số lần hành động mà nhấn mạnh đến phẩm chất của tâm. Vì vậy một người từ từ sẽ lập lại trường này trong rất nhiều kiếp do quá nhiều tác ý sanh lên khi muốn tự hủy thân mạng mình. Một người mà từ từ họ trong những lần tới họ sẽ từ từ nữa đó. Là bởi vì trước khi mà họ muốn giết họ là họ suy nghĩ rất nhiều về cái chuyện tự tử. Bởi vì họ nghĩ rằng họ chết, họ sẽ bớt khổ. Muốn chết. Tại vì cái ý đó mà sau này nó cứ trả cái quả lại là cứ chết rất là nhiều lần. Trước khi sẽ đọc cái bài này đó, thì là có một cái vị khác hỏi một cái câu trước, nó có cái câu này. Dạ thưa thầy, thầy vẫn khuyên hành giả đừng có tư duy quá nhiều về vô thường tục đế. Nghĩa là sao? Lá rụng, cây già, cành cây gãy, người chết, gọi là vô thường tục đế đó. Mình dầm những cái cảnh đó mà nó ô cho vô thường. Đấy. Mình hay nói vậy đó. Đó. Mình tới đây tu đi để thấy vô thường chẳng hạn, mình thấy người ta già, người ta khổ, người ta đau chết. Thì cái ông sư này đó, ông mới trình pháp, ông mới nói như thế này, tại ra mới có cái câu hỏi cho quý vị. Đêm khuya 1-2 giờ sáng con thức dậy, ngồi thiền xung quanh cảnh vật im lặng, yên tĩnh, mát mẻ. Con nghe nhiều tiếng côn trùng, tiếng mèo kêu, tiếng cú kêu và bỗng nhiên gió thổi mạnh và làm cho một cái cành cây ngã. Cảnh vật thật là vô thường. Ông nói vậy. Thiền sư trả lời, đây là sự suy nghĩ về vô thường, chứ chưa bạn chưa hiểu chi về vô thường cả. Hành giả không nên quá suy nghĩ quá nhiều về vô thường. Tôi thấy người ta chỉ suy nghĩ về vô thường khi lá và cành lìa cây hay thấy cây già sắp đổ, còn khi chúng còn nguyên trên cây, tại sao chúng ta không nghĩ tới vô thường? Bởi vì nó ở trên cây nó cũng vô thường, nó cũng thay đổi đấy, em mới rớt xuống chứ. Một cái cành cây mà bây giờ nó ngã là nó cũng đã là yếu lắm rồi, chỉ đợi một cơn gió tới là nó ngã, là bởi nó đã càng ngày nó càng yếu dần cho tới một lúc gió tới thì nó ngã. Thì ông nói rằng người ta chỉ thấy cây ngã và người ta nói vô thường, còn cái cây này nó đã khô, đã chết từng giờ từng phút một, để cuối cùng một cái ngọn gió để làm cho nó ngã. Ngay cả khi còn trên cây, lá và cành đã vô thường, vì tới một lúc nào đó chúng sẽ gãy và rơi xuống đất. Thấy ly bề, thấy người chết, thấy người mới giàu đó bây giờ tài sản mất cả, đi ăn xin vân vân, bây giờ bạn mới nói vô thường. Đây là vô thường khái niệm tục đế, chứ bạn chưa hiểu sâu sắc về tuệ giác này. Ông nói rằng là người ta thường ở đời thường nói cái gì cũng vô thường cái trơn. Mà ông nói mấy cái này là toàn là khái niệm thôi. Và nếu mà suy nghĩ nhiều như vậy thì làm cho cái vô thường thực sự nó không sanh lên được. Ông nói đừng có suy nghĩ nhiều. Đây là cái câu hỏi này. Thưa thiền sư, thầy vẫn khuyên hành giả đừng tư duy quá nhiều về vô thường tục đế như lá rụng, cây già, cành cây gãy, người chết vân vân. Nó ngăn không cho tuệ giác vô thường được khởi sanh. Nghĩa là bạn sẽ nghĩ như vậy thì bạn sẽ không hiểu thực sự vô thường như thế nào. Nói vậy. Bởi vì cái sự thực tập của mình là phải duy trì chánh niệm trong mọi suy nghĩ. Mà mình cứ suy nghĩ như hoài thì mình không có thời giờ chánh niệm, thì mình không thật sự hiểu thế nào là vô thường. Tuy nhiên, thầy lại nói với chúng tôi rằng hệ khi có chuyện gì xảy ra, mình phải tư duy rằng không có gì là ta, không có gì là của ta hết. Vậy thì làm sao mà suy nghĩ hoài như vậy sẽ ngăn cản tùy giác vô ngã phải chăng? Hồi nãy ông không cho tôi suy nghĩ vô thường, vì ông nói rằng hệ suy nghĩ vô thường thì nó ngăn chặn không cho tùy giác vô thường nó khởi sanh. Cái mình chỉ suy nghĩ không thôi thì mình không chánh niệm, mình không chánh niệm thì trí tuệ không tới, mà trí tuệ không tới thì mình không thể nào hiểu thật sự. Đó là bị vô thường, thì vô ngã cũng thế. Bởi vì cứ mỗi lần mà có một cái gì, ví dụ chẳng hạn như đau không phải là của ta chẳng hạn. Cái này không phải là của ta, mình cứ nói hoài như vậy rồi mình nói hoài như vậy thì mình ngăn chặn cái tuệ giác vô ngã. Thực sự nói đây là một ý tưởng mà hành giả cần áp dụng trong khi các bạn thiền tập. Đây là một ý tưởng chúng ta áp dụng trong thiền tập, chứ không phải là chúng ta tư duy vận hoại. Vì bằng cái tà kiến chấp tôi ta quá mạnh, nếu bạn không hướng tâm tư duy theo cách này thì bạn không thể duy trì chánh niệm được, bởi vì cái sự chấp ta nó quá mạnh. Ví dụ như khi con của bạn chết, bạn nói rằng con của tôi chết, cái cú sốc này nó quá mạnh, bởi vì mình bám chặt vô. Mình nói là đây là con của mình, đây là chồng của mình, đây là vợ của mình, là anh em của mình. Vì vậy nó làm cho mình đau khổ. Thì ông nói rằng lúc bây giờ mình phải sử dụng một chút tư duy để mình nói rằng cái này không phải của tôi ta, rồi mình quan sát cái tâm suy nghĩ đau khổ của mình. Khi phiền não đến, chẳng hạn như tâm ái chẳng hạn, bạn phải suy nghĩ rằng phiền não này là của ai đây. Khi mà tâm ái nó thúc mình quá dữ, nó bắt mình, nó xúi mình phải bỏ y, phải bỏ tu, không tu nữa rồi vậy. Tâm ái quá mạnh thì bạn phải làm sao đây? Trước hết bạn phải tư duy, bạn phải hiểu, bạn suy nghĩ rằng phiền não này của ai, của mình phải không? Phiền não không của ai cả mà tại sao mình ôm vô? Áp dụng sự suy nghĩ chân chánh để tâm yên xuống. Khi tâm yên xuống rồi, lúc đó bạn phải duy trì chánh niệm, chỉ là một phần thôi của cái sự thực tập. Không phải là luôn luôn là bạn ngồi đó bạn suy nghĩ là tâm ái này không phải của tôi, là tâm ái này không phải của ai, phiền não là phiền não thường thường. Nhưng mà ông nói đó là gì? Giai đoạn đầu mình suy nghĩ cái đã, rồi mình từ sau đó mình phải duy trì chánh niệm. Khi bạn duy trì chánh niệm, học hỏi và sự hiểu biết thực sự mới khởi sanh. Bây giờ bạn hiểu thế nào là vô ngã thì bạn không cần phải suy nghĩ nữa, tại vì bạn chưa hiểu mà. Bạn chưa hiểu là cái này không phải là của ta này. Vì vậy khi câu chuyện tới bạn rất là đau khổ, bạn phải nhắc bạn cái này không phải của ta, rồi bạn duy trì chánh niệm. Cho tới một lúc mà bạn hiểu thật sự, bạn mới biết rằng không phải của ta. Do đó câu chuyện nó tới, cái tâm của bạn nó vẫn yên ổn như thường. Đây là phần thông tin mà hành giả phải biết, cần biết để thiền tập. Vì tà kiến của chúng sanh rất mạnh, luôn luôn có mặt trong tâm của chúng ta. Ông nói phiền não là cái tâm của mình là cái xào huyệt của phiền não mà. Nó luôn luôn nó ở trong đó. Nó cố thủ, nó giữ chặt trong đó bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Đó là cái cứ điểm của phiền não mà. Sao huyệt cứ điểm của phiền não, cái tâm của mình đó. Vì vậy mà hay mà có chuyện gì là nó nhảy ra liền. Cần biết là tà kiến luôn luôn có mặt trong tâm của chúng ta. Một người phàm nhân thì luôn luôn là cái tâm của họ là cái trú xứ của phiền não, là cái chỗ mà phiền não nó ở. Vô ngã không giới hạn ở ý niệm không tôi không ta. Vô ngã là bạn hiểu thế nào là nhân quả. Khi bạn hiểu nhân quả thì bạn không phải là chỉ có không tôi không ta không thôi. Vô ngã đó. Cái chữ vô ngã này là bằng hiệu lý nhân quả. Thưa thiền sư, con thấy rằng khi có chánh niệm và trí tuệ, tâm thấy rõ các pháp, tâm hay biết và tâm đối tượng, ngã biến mất, nghi ngờ cũng không còn nữa. Câu này có một người khác đã hỏi là khi mà tôi duy trì chánh niệm và tôi có trí tuệ, khi có trí tuệ tới thì tôi rõ các pháp vận hành một cách tự nhiên, không phải của tôi, của ta. Đó, ông nói là ví dụ chẳng hạn như khi tôi đi bác chẳng hạn, tự nhiên có tác ý hôm nay đi bác, thì tự nhiên họ xin lên tới mặc áo quần và tự nhiên tôi đi bác. Đi bác rồi tới giờ rồi tôi phải đi về. Tôi thấy tâm tôi nó phải đi về. Như vậy là thân và tâm nó làm việc. Và tôi hiểu rằng chỉ có đối tượng và biết, tâm tôi nó biết cái thôi. Không có cái gì trong này trơn. Và lúc mà khi mà cái ngã của tôi nó biến mất, nghĩa là tôi tự nhiên tôi hiểu rằng là không có ai trong này hết. Chỉ có cái tâm nó sai và cái thân nó đi làm việc. Thì ngã biến mất thì nghi ngờ cũng không còn nữa. Thiền sư trả lời khi có trí tuệ thì nghi ngờ sẽ biến mất. Nhưng nếu trí tuệ bạn còn yếu, nghi ngờ sẽ quay trở lại đấy. Vì vậy đây là một cái trong ba cái thằng thúc mà một cái vị mà tu đạo huân được là không còn nghi ngờ nữa đó. Hoàn toàn không còn nghi ngờ nữa. Bởi vì nếu như mà trí tuệ có thì mình thấy nghi ngờ nó biến mất. Không, nghi ngờ là chắc chắn là không có tôi ta này. Nhưng mà ông nói rằng khi mà trí tuệ yếu, nghi ngờ nó quay trở lại. Hỏi, khi quan sát thấy thân tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, không có ai trong này cả. Khi thấy không tôi ta, tâm con bắt đầu ngờ vực. Không tôi ta thì mình nương tựa vào đâu đây? Khi quan sát thân và tâm sinh hoạt một cách tự nhiên, thấy không có ai trong này hết trơn. thì như nó khát nước, nó kêu đi uống, cảm giác sinh khởi, thấy khát, khát tự nhiên nó kêu chạy ra tới chỗ cái thùng nước là lấy nước uống. Nó tới nghe tiếng chuông, biết tới giờ rồi, nó đi ngồi thiền. Thì toàn là danh sắc nó làm việc, toàn là thanh tâm nó làm việc không. Và nếu như mà khi mà tôi cứ quan sát hoài đó, tôi thấy không tôi ta thì tự nhiên tâm tôi nó ngờ vào cả. Ủa không tôi ta thì mình nương tựa vào đâu đây? Trả lời trong thực tế không có tôi ta. Đó là tên gọi trị định thân và tâm để cho dễ bề mình giao thiệp. Tôi ta được dùng vì sự lợi ích. Dùng lâu ngày mình không trả, thấy đồ mướn, đồ mượn, bình tượng của mình xài luôn. Tôi ta là mình chỉ sử dụng vậy thôi, chứ còn có tôi có ta đâu. Nhưng mà vì mình xài hoài quá, nó trở thành dễ dàng quá trong cái vấn đề giao tiếp. Do đó mình đồ mượn để trở thành đồ của mình hồi nào hay. Hành giả bây giờ tu niệm bắt đầu hiểu không có tôi ta, nhưng kinh nghiệm của các bạn chưa đủ mạnh, cho nên phần tâm còn tin tưởng vào sự hiện hữu của tôi ta, không bao giờ nó chấp nhận. Và vì nó không chấp nhận, vì vậy bạn cảm thấy làm như nó cứ chạy tới chạy lui hoài. Khi mà mình hành thiền á, thì tự nhiên có một chút trí tuệ, mình hiểu đúng rồi, bây giờ mình thấy tôi ta. Nhưng mà rồi cái sự nghi ngờ nó trở lại. Là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mà nó chấp tôi ta nó còn quá mạnh. Chỉ mới đè nó được một chút xíu thôi thì nó vùng trở lại. Mà nó cứ vùng qua vùng lại hoài. Thật ra mình thấy, ủa sao kỳ vậy đây? Làm như nó có cái gì không ổn ở trong này. Khi thì thấy, khi thì hiểu, khi thì không hiểu. Chẳng qua là như vậy đó. Là bởi vì là mình cái trí tuệ mình còn yếu quá. Thật ra mình mới thấy nhán được chút thôi. Nhưng mà cái tâm thiền nặng mình còn quá nhiều thì nó xô cái đó đi chỗ khác. Hành giả bây giờ tu niệm bắt đầu hiểu không có tôi ta, nhưng mà vì cái trí tuệ của bạn chưa đủ mạnh, cho nên cái phần tâm tin tưởng vào tôi ta nó vẫn còn đó, nó chưa chấp nhận cái đó, có cơ hội là nó đẩy. Hãy tiếp tục thiền tập để kinh nghiệm thêm nhiều lần nữa, bạn sẽ hiểu lý vô ngã. Tâm chưa hoàn toàn chấp nhận sự vô ngã, cho nên bạn lẫn lộn không biết phải suy nghĩ sao cho hợp lý. Có nhiều người lên họ gặp nói chuyện vô ngã họ khóc lắm. Thầy đã có cái cô ở bên Cali, cô gặp sư, cô nói khi mà sư kinh nghiệm vô ngã sư có khóc không sư? Sư nói đâu có phải tất cả mọi người đều khóc hết đâu. Mà thật ra không phải là sư hiểu vô ngã như cô hiểu, hai cái hiểu hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà cô này đó, khi mà cô hiểu vô ngã, cô hiểu thế nào là vô ngã, cô quan sát hoài, cô thấy không có tôi ta, thì cô lên cô khóc. Thầy sư, bây giờ tôi không biết tôi ta, bây giờ tôi nương tựa của ai đây? Tôi thấy tôi khổ quá, tôi bơ vơ quá. Thì ông thiền sư ông nói, tại vì cái sự hiểu biết của họ này không có vững, chưa có chín muồi, do đó họ còn nghĩ. Bởi vì cái tâm phiền não nó còn nắm đó. Có một bác ở trên Washington, bác cũng già rồi, bác cũng tập thiền rồi. Bác nói, con thiền con thấy rõ ràng là danh sách nó vận hành, không có ai trơn. Mà rồi mà ai đi chùa đây? Con mà không hiểu ai đi chùa đây? Đó, thì quý vị thấy có nhiều lúc như vậy đó, mình nó cái tâm nó vẫn còn, nó dù dừ cái lắm. Nó vẫn chưa có ăn nó được. Thì phiền não nó bám chặt cái tâm mình lâu quá rồi. Bây giờ mình mới hớ lên chút xíu thôi. Hiểu được một chút thôi. Cục trở lại, nó chụp mình lại liền. Đó, thành ra bây giờ mình mới vừa là mình cần thiêu đó. Mình lặn lộn.
Thưa con, không
mỏi. Dạ,
con
mỏi.
Sư nói cái chuyện mà giết con chó với mấy sợi lông á.
Dạ.
Như vậy thì mỗi cái ý nghĩ mà mình nghĩ á, là mình phải trả cái quả cho cái
dạ nó gọi là cái manokamma đó. Manokamma tức là cái nghiệp nó tạo do cái ý. Cái nghiệp mà ví dụ mình giết con chó là mình giết bằng hành vi này, action này. Cái đó thì hiểu rồi phải không nào? Hoặc là mình chước người ta bằng miệng này, phải không? Mà trong nhà thiền nói rằng cái ý của mình nó cũng tạo nghiệp nữa. Nhưng mà nó tạo nghiệp theo không phải theo cái nghĩa là ví dụ như mình nghĩ trong này nói rằng là hệ mà đã suy nghĩ như vậy là mình sẽ giết rất nhiều con chó này, mình sẽ chết rất nhiều lần này, vậy không?
Thí dụ có những người mà họ suy nghĩ như vậy mà họ không có đến cái độ mà giết con chó, họ chỉ mới suy nghĩ thôi.
Dạ, thì là cái đó
thì họ trả cái quả cho cái suy nghĩ đó như thế.
Là họ là cái này nó trở thành cái potential thôi, nó nằm yên đó, bởi vì mình khi mình suy nghĩ mà, vậy không? Vì vậy hệ mà mỗi lần mình chánh niệm thì mình triệt tiêu, mình delete cái suy nghĩ đó. Còn nếu không, nó sẽ trở thành cái potential để rồi cuối cùng nó bắt từ ra thân và khẩu. Thành ra bởi vậy đó, khi mà mình hành thiền á, là mình quan sát cái tâm mình hoài. Do đó mỗi lần nó suy nghĩ, mình dùng cái chánh niệm để mình delete nó. Đó là một hình thức gọi là mình xóa nghiệp đó. Vì vậy mấy cái này mình thấy rất là ghê chứ không phải chơi ạ. Vì vậy mà gọi là canh chừng cái tâm mình hoài là vậy đó. Phải quan sát nó hoài.
sư cũng là mình có thể hiểu rằng là một chúng, ví dụ có một đám ruồi như vậy, ngàn ruồi như một chúng sanh là một con ruồi, hoặc là chỉ là một con ruồi đó là các cái ý niệm mà địa họ tái sanh như vậy á, một con ruồi là một chúng sanh hay sao?
Khi mà nói hàng tỷ tâm á, đó là nói về tâm thôi chứ không phải nói về chúng sanh. Cái con ruồi mà mình thấy đó là một chúng sanh mà. Chứ sao mà gọi là hàng tỷ tâm nào mà sanh ra chúng sanh đó được. Dễ không? Đây mình một đằng là mình nói về chúng sanh này. Tức là nói về concept này, khái niệm này. Còn nói tâm thì nói sự thật và tuyệt đối. Vì vậy ông nói rằng, hệ mà bạn nói rằng tôi giết một con chó thì tôi sẽ bị giết lại một lần. Đó là mình dùng cái khái niệm. Đạo Phật nói về tâm. Hệ mà có một cái hành vi, một cái action đó rồi là cái tâm, rất là nhiều cái tâm. Nó tác ý nó đi tới và cuối cùng mình giết thì mình phải trả nghiệp cái này đó. Nhưng mà mình đừng có lo, là bởi vì nếu mà ác nghiệp như vậy thì thiền nghiệp nó cũng như vậy. Thì sư nghe một vị thầy của sư lấy một ví dụ này. Ví dụ như bây giờ mình chỉ cho một cái vật thôi, mình chỉ cho người ta một cái món đồ rất là nhỏ thôi mà mình cho thật sự là mình cho đó cho mình không ạ, thì cũng giống như bằng gieo xuống một cái hột cam trên một miếng đất mà màu mỡ, thì cái hột cam này nó sẽ cho mình cái cây phải không nào. Và cái cây này nó đầu rất là nhiều trái. Bạn lấy từng những cái hột trong những cái trái đó, rất là nhiều trái phải không? Thì bao nhiêu hột, rất là nhiều hột phải không? Bạn gieo xuống và nó ra cái cam nữa, rồi cái multiply lên hoài như vậy. Đó là lý do tại sao mà Đức Phật còn nói, tôi chỉ cần làm phước 91 tỷ, 91 kiếp trái đất mà bây giờ tôi vẫn còn hưởng cái này, là như vậy đó. Vì vậy cái cuộc đời của mình, cái trong sanh tử luân hồi mình tạo thiền nghiệp, ác nghiệp, thiền nghiệp, ác nghiệp, thiền nghiệp, ác nghiệp. Thành ra bây giờ cái vấn đề của mình là mình tu để mình cho cái ác nghiệp đừng có cơ hội để mà nó khởi sanh. Bị nhân quả mà, phải có điều kiện cho nó khởi sanh à. Vì vậy cái sự tu niệm mình là duy trì chánh niệm để cho cái tâm của mình nó đừng có bị ở trong cái trạng thái tâm bất thiện, mà bất thiện thì quả sẽ trả. Cái tâm mà khi mà nó phiền não, nó bất thiện á, là cái đất rất là màu mỡ để cho những cái ác nghiệp nó trả. Vì vậy mình nói hòa vô đơn chí đó. Khi một có một câu chuyện bất hạnh mà xảy ra, rất nhiều chuyện nó xảy tới, nói rất nhiều là tại vì cái tâm của mình đấy. Mình vừa bị thất nghiệp, rồi mình bị mất nhà, mất cửa, rồi vợ con mình bỏ, rất nhiều chuyện đau khổ nó tiếp tục xảy tới đó, là tại vì cái tâm của mình nó bất thiện. Cái câu chuyện này nó chưa xảy ra đâu, mà tại vì cái tâm mình nó phiền não quá đi, nó buồn phiền quá đi. Buồn phiền thì là nó sẽ tạo điều kiện đó. Đó là lý do tại sao mà Ngài Hòa Thượng nói là khi mình buồn, mình khổ là mình phiền não, là mình khổ, là mình lỗi tại mình đấy này. Lỗi tại mình là mình không tu, mình để như vậy, mình để như vậy là những ác nghiệp nó sẽ có cơ hội nó khởi sanh đấy. Hiểu hả? À.
Được rồi. Ví dụ mình cho một món đồ chẳng hạn cho ai đó, mà trong lúc đó cái tâm nó đang làm việc, một cái nửa lưỡng lự, nó muốn cho, một nửa cái suy nghĩ, ví dụ nó chưa có rẹt mà cho một cách dứt khoát. Trong cái tâm nó có nhiều cái quá trình trong đó, rồi cuối cùng mình cũng quyết định mình cho cái đó, thì cái quả của cái thiện nó có nhiều lắm.
Mình không biết đâu nói. Tâm của Pháp Hành, tâm của sư đâu. Tùy theo, ví dụ như mình nói rằng là, bây giờ khi mà nói tới tâm là rất là khó mà trả lời, phải không? Ví dụ chẳng hạn mình dù nhưng mà cái dù có một cái moment thôi. Còn cái kia là mình cứ thương người ta, mình suy nghĩ tới người ta rất là nhiều. Nhưng mà trong cái quá trình như vậy có một cái ác tâm nó nhảy lên, có một chút đó thôi rồi nó tắt. Nhưng mà cái thiền tâm nó rất nhiều thì cái quả trả lại là do thiền tâm chứ, phải không? Cho nên sao mình nói? Khó mà nói.
Sư không thích theo kiểu đó thì hiểu rõ hơn.
Có vậy không? Vì vậy khi mà đã vô tới tâm rồi thì mình nói về chân đế, mình nói về chân đế là không ai có quyền mà trả lời cái gì mà cách dứt khoát hết trơn. Mình chỉ nói, bởi vì có cái cô kia cổ nói, tôi bị cái trường hợp đột quỵ, có nghe chứ đọc cái phần đó chưa? Hỏi ông trường sư, ông nói, tôi có biết tâm của cô đâu mà tôi trả lời, khó lắm à. Trước khi mà tôi đột quỵ, trước khi mà tôi mê man vô mà không ai thức tôi dậy đó, thì tôi cũng nghĩ rằng, let go, buông bỏ hết trơn được cái nọ. Ý của ông nói là nếu mà tôi giữ cái niệm đó như vậy là tôi có thể là tái sinh vào cái chỗ tốt được không? Ông nói không, tôi không biết. Bởi vì mình nói let go, mình thật sự let go không nè? Đó là có thể là mình nói, mình nghe, mình học rồi mình nói vậy thôi. Nào khi gần chết mình phải nhắc nhở mình là hãy let go, nhưng mà thật sự nó có let go không? Cái đó là chỉ có cái tâm nó biết thôi à. Vì vậy trước khi mà cái tự tâm nó khởi sanh, cái tâm gì nó ở trước cái đó, ai đó là quyết định đây này. Thì chỉ có Phật mới biết à. Bị trong một sát na hàng tỷ tâm sanh khởi và hòa diệt, làm sao biết. Thôi bây giờ sanh khởi rồi chắc cũng phải hòa diệt chứ.